Hộ niệm chú ý. Tọa đàm 36. Nam mô A Di Đà Phật. Khẩn nguyện giảng sanh xin chớ vọng cầu. Đây là một vấn đề lớn mà chúng ta bàn luận rất nhiều trong tọa đàm này. Phàm phu chúng ta nghiệp chướng quá nặng. Trong kinh Phật nói rằng người nghiệp chướng nặng thì khi chết phải theo nghiệp thọ báo, không thể thoát khỏi sanh tử luân hồi. Ấy thế mà trong pháp môn niệm Phật, nhờ 48 đại nguyện của A Di Đà Phật mà cứu độ được những người nghiệp chướng sâu nặng này giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chính nhờ đại nguyện của Ngài mà chúng ta mới được cái cơ hội trong một báo thân này sẽ chấm dứt cảnh sanh sanh tử tử trong sáu đường khổ nạn sanh về Tây Phương. Cuộc tọa đàm này đến đây cũng gần hết rồi. Chứ gì có điều gì cần hỏi không? Xin đưa ra để chúng ta cùng nhau mổ xẻ thêm. Nói chung lại, những điểm quan trọng chúng ta cần nên chú ý. Một là tập tánh khiêm nhường. Hai là thành kính niệm Phật. Ba là phải kiệt lòng sám hối lỗi lầm trong nhiều đời kiếp qua. Dù chứ gì có tu hành tinh tấn, một ngày bốn thời, sáng, trưa, chiều, tối, niệm Phật miên mật 365 ngày, cũng nên cẩn thận nhớ rằng chúng ta khó có thể xóa sạch được cái khối nghiệp đã lỡ mê mờ mà tạo ra trong vô lượng kiếp đâu. Chính vì vậy, xin thưa với chư vị, ngoài hàng Bồ Tát tái lai thì không dám nói tới, còn hàng phàm phu như chúng ta mà mong cầu hết nghiệp để thoát dòng sinh tử luân hồi thì chắc chắn khó có thể thực hiện được. Theo như Hòa Thượng Tịnh Không nói, với hàng phàm phu dù một ngày niệm 100.000 câu Phật hiệu, niệm 100 năm cũng không thể xóa hết nghiệp chướng. Mà không xóa hết nghiệp chướng thì khi nằm xuống nhất định phải bị nghiệp chướng chi phối. Nó bừng lên lôi chúng ta đi thọ nạn, trả nghiệp, nguy hiểm vô cùng. Vậy thì càng tu ta càng phải khiêm nhường mới tốt. Chính nhờ lòng khiêm cung này góp phần hóa giải được ách nạn cho chúng ta đấy. Đây là điểm thứ nhất mà Ngài Ấn Quang dặn dò rất kỹ. Điểm thứ hai là niệm Phật cầu giảng sanh, chứ không phải cầu chứng đắc. Hãy biết rằng nghiệp chướng của chúng ta quá nặng, không thể xóa hết nghiệp được, thì chính ta không có chứng đắc được gì cả. Xin nhớ rằng chứng đắc có nghĩa là hết nghiệp, gọi là đoạn hoặc chứng chân. Hoặc ở đây là chỉ cho phần nghiệp chướng căn bản nhất thuộc về kiến tư hoặc. Có 88 phẩm kiến hoặc, thêm vào 81 phẩm tư hoặc, tất cả là 169 phẩm nghiệp hoặc. Chính Ngài Tịnh Không có lần nói: chính tôi muốn phá nghiệp mà phá không nổi, cố gắng lắm cũng phá không nổi tới hai phẩm. Vì phá không nổi nên tôi không dám đi con đường tự lực tu chứng. Tôi mới quay đầu lại thành tâm niệm Phật, cầu Phật tiếp độ. Các vị đại sư suốt đời chân chánh tu hành mà phá không nổi, thì hàng phàm phu lại dám mơ đến ngày phá hết nghiệp sao? Phá nghiệp không nổi thì làm sao chứng đắc được? Chính vì thế, chúng ta tha thiết khuyên nhau, hãy chí thành khẩn thiết cầu nguyện giảng sanh, để cảm ứng đến 48 đại nguyện của Đức A-di-đà mà vượt qua ách nạn của nghiệp chướng, gọi là đới nghiệp giảng sanh về Tây Phương, chứ không phải là chứng đắc giảng sanh. Trong những ngày qua, chúng ta nói rất nhiều về những sơ suất thuộc về vọng cầu chứng đắc. Đây là một thứ vọng tưởng của người phàm phu. Đừng thấy vừa có một chút an khang nào đó thì tưởng rằng chứng đắc, dễ dàng thoát vòng sanh tử. Không dễ như vậy đâu. Xin thưa với chư vị, hàng ngàn năm qua rồi, khi Phật giáo bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam, ở Trung Quốc, thì gần 3.000 năm trước đã xuất hiện ở bên Ấn Độ rồi. Đức Thế Tôn cũng vì tâm nguyện cứu độ tất cả chúng sanh mới xuống trần vì chúng sanh phục vụ. Nhưng vì nghiệp chướng của chúng sanh quá lớn, nên chư Phật cũng đành từng giai đoạn một thị hiện để tìm phương cứu độ người có duyên. Trước khi thị hiện thành Phật tại Ấn Độ, Ngài đã âm thầm xuống thế gian 8.000 lần rồi để tìm phương cách giải cứu chúng sanh mà cứu không xuể, chứ đâu phải đơn giản dễ dàng như phàm phu chúng ta suy nghĩ. Đến giai đoạn mạt pháp này, Phật dạy muốn cứu được chúng sanh, chỉ còn con đường cầu đến 48 đại nguyện của Đức A Di Đà tiếp độ giảng sanh Cực Lạc. Đây là con đường gần gũi nhất, đơn giản nhất, dễ dàng nhất để cho hàng phàm phu tục tử thực hiện được lý tưởng giải thoát mà thôi. Một phương pháp dễ dàng nhất, thấp nhất mới hợp với đa số quần chúng, mới cứu độ rộng khắp chúng sanh. Ngài Ấn Quang muốn cứu độ đến hàng phàm phu hạ căn, nên thường đem những phương pháp thấp nhất để dạy cho đại chúng. Một phương thức thấp thì không có kén chọn đối tượng, người trung căn thực hiện cũng được, người thượng căn thực hiện lại càng dễ. Vì một người phàm phu hạ căn mà có thể thành đạt thì người thượng căn đâu đặt thành vấn đề. Một pháp mà độ được cả đến hàng phàm phu thì đúng là di diệu. Vô tình pháp thấp nhất lại trở thành cao nhất, di diệu nhất. Pháp hộ niệm đáp ứng đúng yếu tố này. Chính vì vậy, khi chúng ta phổ biến pháp hộ niệm này thì không còn lo sợ đến căn cơ. Còn khi phổ biến những phương pháp cao, nhất định phải kén chọn đối tượng. Có nhiều người đưa ra những phương pháp rất cao mà không nghĩ rằng sự tu rất cần kế hợp căn tánh của chúng sanh. Truyền giảng những pháp cao quá đối với hàng thượng căn thì không có gì trở ngại, nhưng với hàng hạ căn thì một là tu trì không nổi, hai là rất dễ sinh ra vọng tưởng mà vướng nạn. Chính vì vậy mà Ngài Ấn Quang luôn luôn dặn dò đại chúng cần phải tự cho mình còn là phàm phu, phải cố gắng gìn giữ tâm ý thanh tịnh, chớ nên sơ ý vọng cầu. Như trong tập sách này có đoạn Ngài nói: chẳng nên định kỳ hạn nhất định được giảng sanh. Người học đạo tâm chẳng được thiên chấp, thiên chấp thì rất có thể đi đến chỗ mất trí thành điên, chẳng những vô ích mà còn bị khó khăn nữa. Nói như vậy có nghĩa là Ngài trách những người phàm phu chúng ta không biết tự soi xét lấy mình, dám định kỳ 2 năm, 3 năm, 1 tháng gì đó sẽ nhất tâm bất loạn. Thực ra tâm nguyện này tốt chứ không phải xấu, nhưng trong kinh Phật cũng có lời cảnh báo rằng lực bất tòng tâm, coi chừng cái năng lực của chính ta không đủ để thực hiện những điều mơ ước. Nếu nói theo người thế gian gọi là hữu chí bất tại đó. Chiều nay chúng ta có đưa ra mẫu chuyện điển hình. Một vị thiền sư nhập vào trong định, tự nhiên thân thể Ngài phát quang. Người ta đo được cường độ ánh sáng và ghi thành hệ số alpha. Bên cạnh, một người nghiện ma túy dùng chất ma túy kích thích cũng phát ra làn sóng tương tự. Đây là hiện tượng năng lực biến thành vật chất, năng lực của tâm thức biến thành ánh sáng. Danh từ của Phật giáo gọi là hào quang, danh từ của ngành nhân điện gọi là từ trường hay điển lực. Danh từ khác nhau nhưng ý nghĩa tương đồng. Hiện tượng phát ra làn sóng alpha giống nhau nhưng tác dụng thì trái ngược nhau. Một người thật sự đã vào trong định, đang dung bồi cái năng lực tự nhiên, tâm hồn thanh tịnh thì tự nhiên nội lực càng ngày càng sung mãn mà phát ra ánh sáng. Càng phát ra ánh sáng chừng nào, chứng tỏ cái vốn năng lực càng dồi dào chừng đó. Còn người không chịu lo dung bồi cái vốn ấy mà lại muốn phát quang bằng cách dùng các chất kích thích, thì vô tình họ đã đem cái vốn năng lực còn sót lại trong người đốt rụi vào thứ ánh sáng đó. Do đó, càng phát quang chừng nào, năng lực càng kiệt tận nhanh chừng đó. Pháp niệm Phật hộ niệm giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc được chư tổ y theo kinh Phật soạn ra để giúp cho người phàm phu tội chướng sâu nặng như chúng ta trong bước đường cuối cùng của cuộc đời này có được năng lực thực hiện đầy đủ tín nguyện hành để cảm ứng với đại nguyện của Đức A Di Đà mà giảng sanh. Cụ thể là làm sao giúp người lâm chung phát tâm tin tưởng niệm cho được 10 câu danh hiệu A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ trong lúc thân thể kiệt tận nhất, đầu óc quay cuồng nhất. Cho nên chúng ta công phu tu hành hôm nay là chuẩn bị cho giờ phút cuối cùng, giữ vững được đường đi. Đừng nên lầm tưởng rằng lúc nào cũng thoải mái sáng suốt như đang trong thời kỳ khỏe mạnh, rồi mơ màng đến những điều lý quyền luận diệu mà quên mất tình trạng tệ hại lúc sắp sửa xả bỏ báo thân. Sơ ý điều này thật sự là đáng tiếc lắm vậy. Đến thời mạt pháp này, Đức Thế Tôn quán chiếu thấy căn tánh của chúng sanh hà liệt, nghiệp chướng sâu dày, tìm không ra người thượng căn thượng trí. Đã không phải là hàng thượng căn thượng trí thì không thể tự lực chứng đắc dễ dàng được. Nhiều người trong thời này chẳng chịu tự xét lấy căn cơ, chẳng chịu giữ phận bình thường, cứ để tâm hiếu kỳ, ham mê những điều thần kỳ đặc dị. Hành động này đâu khác gì người không chịu tôi bồi năng lực mà lại dùng chất ma túy kích thích để hưởng được cảnh giới lân lân an lạc tạm thời hay sao? Do đó, một người phàm phu tội chướng sâu dày mà dám nghĩ rằng không cần tới hộ niệm, thì nếu không phải là người chưa biết đạo giảng sanh thì cũng là người tâm ý đầy kinh mạng. Đây là điều sơ suất đáng tội nghiệp. Tội nghiệp nhất là đến khi cuối đời đang thọ bệnh khổ, chờ đợi giây phút tắt hơi ra đi, bên cạnh không có được một người trợ duyên đúng pháp. Ôi, tâm hồn hoang mang bất định, mờ mờ mịt mịt đường giải thoát. Vô tình chính mình đã bị bỏ rơi trong cảnh giới vô cùng hãi hùng, vô cùng đau khổ. Lúc đó, dù có ân hận thì cũng đã quá muộn màng, đành phải chịu theo nghiệp thọ nạn mà thôi. Trong tập sách Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, Ngài nói rằng, trên đời này có những người tưởng mình là thông minh, trí huệ, không chịu áp dụng những phương thức căn bản để tu hành, ưa lý quyền luận diệu, thích chạy theo những điều cao siêu. Đến sau cùng thì tay chân giãy giụa, miệng thì kêu cha, réo mẹ. Sau cùng đành phải nằm ngay đơ, thọ lấy ách nạn đớn đau. Thật đớn đau. Pháp hộ niệm có thể hóa giải những vấn nạn này. Mong chư vị cố gắng nghiên cứu cho thật kỹ để cứu người, cứu ta. Đã sinh ra trong thời mạt pháp này, xin chư vị đừng sơ ý buông lơi phương pháp này, mà chính ta không còn một cơ hội nào khác để trở về Tây Phương thành tựu đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật. Hộ niệm chú ý. Tọa đàm 37. Nam mô A Di Đà Phật. Đến hôm nay thì cuộc tọa đàm cũng gần đi đến chỗ kết thúc. Diệu Âm xin bắt đầu trả lời câu hỏi. Có câu hỏi là: niệm Phật bất niệm tự niệm cũng là niệm Phật, đâu có gì phải lo ngại. Câu hỏi này không phải là do đồng tu chúng ta đưa ra, mà ở chỗ khác gửi đến. Xin thưa rằng, nếu thực sự đạt được cảnh giới bất niệm tự niệm thì tốt lắm đấy, không có gì trở ngại đâu. Người công phu tu tập có được thành tựu này rất đáng được khâm phục tán thán. Nhưng nếu người nào thực chất không đạt được cảnh giới này mà cứ tham chấp vào đó thì sẽ bị trở ngại. Nói chung, những người căn cơ cao, vấn đề này không gây trở ngại đối với họ. Còn người căn cơ yếu, tâm chưa vững mà mong cầu những hiện tượng này, rất dễ đi vào cái chỗ gọi là ảo giác. Trước đây chúng ta có nói qua, vọng tâm có thể gạt nhĩ căn của chúng ta. Xin cẩn thận. Nói về cảnh giới bất niệm tự niệm, Tổ Ấn Quang có dạy: niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm, chính là niệm niệm đến lúc tương ứng. Dù thường niệm Phật, nhưng trọn không có tướng khởi tâm động niệm. Tuy chẳng khởi tâm động niệm, nhưng thường luôn xưng niệm hoặc ức niệm một câu Phật hiệu, nên nói là niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm. Đừng hiểu vô niệm là không niệm. Vô niệm nghĩa là không có tướng khởi tâm để niệm. Nhưng niệm niệm chẳng gián đoạn, cảnh giới này chẳng dễ đạt được, chớ khá hiểu lầm. xin lấy lời của Ấn Tổ ra để phân giải thì ý nghĩa sẽ rõ ràng hơn. Niệm niệm cho đến lúc tương ứng, dù thường niệm Phật nhưng trọn không có tướng khởi tâm động niệm. Niệm niệm cho đến lúc tương ứng chính là thường niệm, luôn luôn niệm, niệm cho đến khi được tương ứng. Trọn không có tướng khởi tâm động niệm là trọn không có tâm mong cầu, vọng động. Theo như trong thư hỏi diễn tả, người niệm hình như không phải là niệm niệm cho đến lúc tương ứng, mà có sự khởi tâm động niệm khá rõ. Niệm cho đến tương ứng thì phải có sự nhiếp tâm quân tu lâu dài mới có thể thành tựu, chứ không thể chỉ cần niệm một vài hôm mà lại dễ dàng tương ứng, dễ dàng đến nỗi nhiều người thực hành, người nào cũng làm được. Dụng cụ dùng trong phương pháp này là một con chip thâu lại vọng niệm của chính mình, rồi lắng nghe niệm theo và cầu cho cái tiếng niệm lặp lại trong tai. Rõ rệt đây là sự khởi tâm động niệm quá mạnh, có ý định chứ không phải trọn không có tướng khởi tâm động niệm như Ấn Tổ dạy. Những điều này cần chú ý đến. Còn như người dùng phương pháp này để nhắc nhở mình niệm Phật thì hoàn toàn là việc khác, liên quan đến việc quân tu chứ không phải là vọng cầu. Nên nhớ cho, còn cầu thì còn vọng thì cái thấy, cái nghe khó có thể tin là chính xác được. Ấn Tổ ví như người mài gương. Hãy mài cho mặt gương nhẵn bóng đi thì tự nhiên nó phát quang ra. Còn không lo mài gương mà cứ lo cầu cho nó phát quang thì dẫu cho có phát quang đi nữa cũng là ánh sáng của ma quái. Một người tu tập một vài ngày ngắn ngủi mà được phát quang thì đây là do cầu chứ không do mài. Chân chánh công phu mài dũa cho đến khi nhẵn bóng thì không thể nào nhanh chóng như vậy được. Mong cầu thái quá dễ tạo thành những ảo giác khá nguy hiểm vậy. Xin nhấn mạnh rằng Diệu Âm chỉ nói riêng cho hàng phàm phu thôi, hoàn toàn không dám nói đến người thượng căn thượng trí. Thường thường hàng phàm phu như chúng ta vọng tưởng nhiều lắm. Vọng tưởng là nghĩ tưởng mông lung, tạo ra nhiều ảo giác không thực. Ví dụ, nghĩ tưởng tới âm thanh hiện ra. Nghĩ tưởng tới ánh sáng hiện ra. Nghĩ tưởng tới hình ảnh hiện ra. Nghĩ tưởng nhiều quá, tự tạo thành những thứ ảo giác. Ảo giác là sự kiện có thực đấy. Những người bị bệnh trầm cảm, hoang tưởng thường có hiện tượng này, hoàn toàn do ảo giác ứng hiện, làm cho họ sống trong những cảnh giới hư huyễn mà họ không hay biết. Đơn cử ra một ví dụ, như cách đây mấy tháng, có một vị tới niệm Phật đường này xin tu học, nhưng thực ra điểm chính là đến đây để xin giúp đỡ giải quyết một vấn nạn cá nhân. Vị này lúc nào cũng nghe trong tai của mình có tiếng người nói chuyện. Chính Diệu Âm đã ra phi trường đón về. Lúc đang đi trên xe, cô còn nói: "Chú ơi, thì bây giờ tiếng đó vẫn đang nói rõ ràng trong tai của con. Người ta bảo con làm như vậy." Rõ ràng có tiếng người nói thường xuyên trong tai của cô. Hễ cô nghĩ về điều gì thì âm thanh đó đều có thể chi phối đến. Có lúc xúi giục cô làm chuyện này, có lúc cản trở cô ta làm chuyện nọ, vân vân. Khi hỏi tường tận thì mới biết sự trở ngại chính là bắt nguồn từ hoàn cảnh sống không được thuận lợi. Gia đình tin theo dị đoan mê tín quá nặng, bị những người lợi dụng sự mê tín này làm áp lực. Cô ta thường nghĩ đến một sự trả thù, phạt tội vô hình nào đó, tạo thành sự căng thẳng nặng nề, lâu ngày mà sinh ra bệnh. Tiếng người nói thường xuyên xuất hiện trong tai cũng bắt nguồn từ đấy. Hệ thần kinh của cô có lẽ hơi yếu, lại lo sợ nhiều quá, buồn bực nhiều quá, suy nghĩ lâu ngày mà sinh ra hiện tượng trầm cảm, hoang tưởng. Thực ra âm thanh đó chưa hẳn là từ bên ngoài, nhiều khi do chính ý nghĩ của cô tạo ra mà cô không hay biết. Phật dạy tất cả do tâm tạo ra là vậy đó. Thấy vậy, Diệu Âm khuyên cô hãy mạnh dạn buông tất cả sự lo âu sợ sệt xuống, vui vẻ mà sống. Tất cả những lời hù dọa của người đời chỉ là lạm dụng sự mê tín chứ không có thực, đừng sợ hãi nữa. Ngoài những giờ công phu niệm Phật Diệu Âm khuyến khích cô ra làm giường, tạo điều kiện cho cô vui vẻ và tiếp tục tâm sự ra hết những gì còn lo lắng trong lòng. Trước khi trở về nhà, cô ấy đã lấy lại tinh thần vững vàng, vui vẻ và hứa sẽ tự giải tỏa lấy những trở ngại của chính mình. Trở về với người tu hành của chúng ta, người niệm Phật nên giữ tâm thanh tịnh mới được, chớ nên để tâm vọng động quá mà sanh điều không tốt. Nên nhớ cho, tâm tưởng thì sự hiện, vọng tưởng thì vọng cảnh ứng hiện. Đừng cầu ngửi được mùi hương, cầu mong có mùi hương, một ngày nào đó tự nhiên có mùi hương. Nhưng mùi hương đó là giả hay thực, chưa vội tin tưởng được đâu. Đừng cầu thấy được ánh sáng, cầu mong thấy ánh sáng, một ngày nào đó sẽ thấy ánh sáng. Nhưng đó là ánh sáng thực hay nhãn quan bị trở ngại, chưa dám quả quyết được đâu. Đừng cầu nghe được âm thanh, cầu mong nghe âm thanh, một ngày nào đó sẽ nghe âm thanh. Nhưng âm thanh đó là thực hay nhĩ căn có vấn đề, chưa đi bác sĩ khám, chưa vững tâm đâu. Đừng cầu mong thấy Phật, cầu mong thấy Phật thì một ngày nào đó Phật sẽ hiện ra. Nhưng hầu hết chỉ vì cái tâm vọng mà ứng đến cảnh vọng đó nhé. Những vấn đề này vị nào muốn biết tường tận, xin hãy nghiên cứu thật kỹ trong kinh Lăng Nghiêm sẽ rõ ràng hơn vậy. Xin chư vị cẩn thận, ảo giác dễ sợ lắm đấy. Một người thực sự tinh tấn niệm Phật, đã đạt đến cảnh giới niệm vô niệm, nhất tâm bất loạn, thì ý đã tịnh, tâm đã khai. Trong lịch sử tu hành của các vị đại sư, chưa bao giờ có trường hợp nào một người thực sự chứng đạo lại có trạng thái mừng vui khấp khỉnh, đi khoe sự chứng đắc của mình ra ngoài, nhất là chư tổ trong Tịnh Độ Tông. Chính vì thế, tu hành trong thời này, chúng ta phải biết khắc phục lòng hiếu kỳ, phải biết đè nén tâm vọng cầu mới tốt. Xin kể ra đây một chuyện có thực mà chính Diệu Âm đã vấp phải. Xin thành thực tự khai báo lấy, coi đây như lời khuyến cáo cho nhau vậy. Cách đây gần 20 năm, khoảng 10 năm cuối của thế kỷ 20, thời Diệu Âm chưa biết tu hành, còn hăng say sinh hoạt trong đoàn thể hướng đạo. Đây là một đoàn thể xã hội giáo dục trẻ, lý tưởng khá tốt. Thời gian đó Diệu Âm có học về nhân điện. Nhân điện có rất nhiều phương pháp khác nhau. Pháp nhân điện mà Diệu Âm học chủ yếu là khai mở luân xa, luyện nội công trị bệnh tự động, do một vị cha đạo Thiên Chúa giáo truyền dạy. Vị này mở 6 luân xa trên người mình rồi bắt đầu luyện công. Luyện công có 3 trình độ: sơ cấp thì trị bệnh theo sách, trung cấp thì bắt đầu tự động chữa trị không cần khám bệnh, không cần hỏi bệnh, cao cấp thì tự động chữa bệnh không cần đụng tay lên người bệnh. Thật quả tuyệt chiêu, hay như thật. Cách luyện công cũng khá lạ, chỉ cần nhắm mắt nghĩ đến một lực trọng, cầu cho lực này tới thì tự nhiên có một năng lực nào đó nhập vào người mình và điều khiển toàn thân của mình hoạt động. Danh từ lực trọng là cách nói của vị cha đạo, chỉ cho một thứ năng lực tự nhiên, hay còn gọi là điển lực của vũ trụ. Nó có sẵn ở khắp mọi nơi. Người luyện công có thể đứng bất cứ nơi nào, ví dụ như trong một phòng, bất kể là rộng rãi hay chật hẹp, dù ngăn nắp hay vật dụng ngổn ngang. Người luyện công cứ nhắm mắt lại rồi nghĩ tới lực trọng là được. Nhiều lúc có mấy chục người cùng luyện công trong khu giường cũng hoạt động tốt như thường. Ban đầu mình cần chú tâm nghĩ đến vài phút thì lực trọng mới nhập được. Nhưng tập luyện khoảng một vài tuần sau thì vừa nhắm mắt nghĩ tới một vài giây thì có thể hoạt động liền. Muốn lực trọng ngừng hoạt động chỉ cần mở mắt là xong. Lực trọng nhập vào thân thì liền điều khiển tay chân, toàn thân của mình hoạt động, tự chữa lấy bệnh cho chính mình. Mỗi người có mỗi động tác khác nhau, như vươn vai, hít thở, xoa bóp, giãy giụa, di chuyển, đấm đá, uốn cong người, lăn lộn dưới đất, vân vân. Dù người luyện công hoàn toàn nhắm mắt, nhưng không bao giờ đụng chạm đến bất cứ vật dụng gì khác, không ai đụng ai. Luyện công chăm chỉ vài tháng thì có thể đạt được trung cấp, lúc đó có khả năng chữa trị cho người bệnh một cách tự động. Nghĩa là chỉ cần đặt hai bàn tay lên đầu người bệnh thì hai tay mình tự động di chuyển để chữa trị cho họ. Dù âm luyện công hơi lười nên tiến bộ chậm hơn người khác, nhưng nếu tập luyện thêm khoảng một tuần nữa thì cũng sẽ bắt đầu chữa bệnh tự động được rồi. Hiệu quả của pháp chữa trị cũng hay hay. Bỗng một ngày kia, có một sự cố bất ngờ xảy ra. Một người trong nhóm luyện công rất hăng say nên tiến bộ rất nhanh. Một hôm, anh ta tự luyện công tại nhà thì lực trọng nhập thân mà không xuất ra. Anh ta múa may lung tung, dùng tay đấm bệ kiến, đánh móc cửa xe, làm gia đình hoảng kinh hồn vía. Khi nghe thấy hiện tượng bất thường đó, làm Diệu Âm hơi giật mình chùn bước. Diệu Âm đến gặp vài vị sư quen biết hỏi chuyện, thì các ngài khuyên đừng nên hiếu kỳ mà coi chừng có ngài bị ma sự. Rồi khi nghe được lời giảng pháp của Hòa Thượng Tịnh Không mới thực sự ngộ ra chút ít đạo lý và biết rằng sự việc này không đơn giản như mình đã nghĩ. Diệu Âm đến tạ lễ sư phụ rồi âm thầm không dám tiếp tục nữa. Khi học được Phật Pháp rồi, ta mới giật mình tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ thì phải biết dừng lại. Nếu khi đó Diệu Âm cứ hiếu kỳ tiếp tục tiến lên, thì bây giờ có lẽ cũng ngon lành hơn người ta đấy. Có thể chữa bệnh tự động một cách thần kỳ đấy. Nhưng kết quả thì sao? Bệnh hoạn của thế gian có thật sự chữa hết hay không? Vấn đề này chưa dám trả lời được đâu. Nhưng kết quả có lẽ cũng tương tự như người tham tiền mà đi casino vậy. Thắng ít thì bị lỗ ít, thắng nhiều thì bị nghèo, thắng lớn thì tan gia bại sản luôn. Trở lại câu chuyện của vị đồng tu luôn nghe tiếng người nói trong tai. Khi dò hỏi rõ ra mới biết gia đình vị này theo đạo Đồng Bóng. Chính vị này đã hứa cho các vị thánh mượn thân để nhập vào mà chữa bệnh cho thiên hạ. Nghe vậy, Diệu Âm liền nhớ đến chuyện hiếu kỳ của chính mình trước đây. Một năng lực vô hình từ bên ngoài nhập vào thân giúp cho mình có một công năng phi thường. Dưới cái nhìn của người thế gian, đúng là điều thần kỳ đáng khâm phục. Năng lực từ bên ngoài có nơi gọi là lực trọng, năng lực tự nhiên, điển lực vũ trụ, có nơi gọi là vị thánh, vị thần, vị tiên, vân vân. Danh xưng thì khác nhau, nhưng tự trung cũng giống nhau một điểm, là có một lực vô hình đã nhập vào thân điều khiển lấy mình. Cái lực này đầu tiên do chính mình mời gọi tới. Có lần Hòa Thượng Tịnh Không giảng rằng một cái vong hồn, một vị quan gia trái chủ muốn nhập vào ai thì phải được sự phê chuẩn của quỷ dương mới được, chứ không thể muốn nhập ai thì nhập. Lời này có ý nghĩa hay vô cùng. Quỷ dương tượng trưng cho vị chấp pháp, vạn pháp đều có quy luật. Ví dụ một người muốn vào nhà mình phải có sự đồng ý của mình. Người nào tự động vào nhà mình có quyền nhờ chính quyền xử lý. Nếu mình đã hứa cho họ vào thì họ vào là đúng luật. Khi họ vào rồi mà mình muốn họ ra đi thì bắt buộc phải có sự điều giải, phải có điều kiện. Đây là điều hợp lý. Chính vì vậy, Diệu Âm đã khuyên vị đồng tu có thể tự mình về Việt Nam hoặc nhờ người gia đình đem chút lễ vật đến đền miếu tạ lễ và báo cho họ biết mình xin rút lại lời hứa. Nếu lý do mình không đủ khả năng tiếp tục thực hiện lời hứa nữa. Còn riêng mình, hãy phát tâm niệm Phật, cầu Phật Bồ Tát gia trì. Hàng ngày hồi hướng công đức cho các vị thánh đó, khuyên họ phát tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ để một đời này giảng sanh thành đạo, không còn sanh tử luân hồi nữa. Lúc đó mới thực sự cứu độ chúng sanh. Mình làm đúng pháp, đừng nên lo sợ quá. Đạo Phật là nội đạo chứ không phải là ngoại đạo. Phải giữ tâm thanh tịnh, tinh tấn quân tu. Đến khi thành tựu thì tự nhiên cái năng lực của tự tâm sẽ khởi ra. Đó là nội đạo. Người phàm phu trí cạn phước mỏng, ở cõi này không đủ sức tự khai tâm mở trí, thì Phật dạy hãy cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhờ cõi độ thanh tịnh, Phật lực gia trì mà ta thành đạo. Đừng ở đây hiếu kỳ cầu ở ngoại đạo mà hưởng lấy sự giả quyển, Thế giới Tây Phương Cực Lạc là thế giới của tự tánh. Phật dạy cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là chánh cầu, còn tất cả sự cầu mong khác là vọng cầu. Cầu tới âm thanh giả tới. Cầu tới ánh sáng giả hiện. Cầu truyền cảm ứng, cảnh vọng ứng ra. Phàm phu tâm thường vọng động, dễ vướng phải những ảo giác sai lầm. Ảo giác có thể gạt căn thức của chúng ta một cách tệ hại. Mong chư vị cố gắng khiêm hạ tu hành, đừng quá hiếu kỳ mà dễ bị nạn. Nam mô A Di Đà Phật.